Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 28. Chánh văn: kiến sát gia nộ, nghĩa là thấy người khác mắc tội đã bị giết chết mà vẫn còn giận dữ. Tăng tử nói: như đắc kỳ tình, tắc ai căng nhi vật hỷ, nghĩa là nếu thấu hiểu sự tình, ắt sẽ buồn bã, xót thương, chẳng vui. Đây là nói đối với kẻ có tội, khi kẻ ấy bị hành hình, vẫn nên tha thứ cho những chuyện kẻ ấy đã trót phạm, chứ nên tùy tiện tăng thêm hình phạt. Huống hồ kẻ đã chết sẽ chẳng thể sống lại. Tuy tội lỗi do kẻ ấy tự chuốc lấy, nhưng một kích kẻ ấy bị hành hình, tâm sẽ đau đớn. Do vậy bưng mặt gạt lệ còn không xuể, tăng thêm lòng giận dữ để làm gì? Kẻ giận dữ tấm lòng tàn nhẫn cùng cực. Còn như đối với lục súc, chim, cá bị người khác giết mổ, hãy càng thêm thương xót chúng chẳng có tội tình gì, bèn tìm phương tiện cứu giúp, che chở. Nếu trông thấy mà càng thêm tức giận, ắt là kẻ tàn ác, bạo ngược, ham giết chóc mà thôi. Chú thích: lục súc là 6 loài gia súc, tức ngựa, trâu hay bò, dê, gà, chó, lợn. Đời Tống, Lô Đa Tốn bị đày đi Châu Nhai. Chú thích: Lô Đa Tốn là người xứ Hoài Châu, tỉnh Hà Nam, là cháu đời thứ 14 của thứ sử Lô Thượng Chi. Ông ta đỗ tiến sĩ dưới thời Hậu Châu, về sau theo nhà Tống. Khi làm Hàn Lâm học sĩ, ông đã cùng Lưu Hàn biên soạn bộ khai bảo Bổn Thảo. Ông được phong làm Trung Thư Thị Lang Bình Chương Sự, rồi làm Binh Bộ Thượng Thư. Do bất hòa với Triệu Phổ, vị này là khai quốc công thần của nhà Tống, nổi tiếng với câu nói: thần dùng nửa bộ luận ngữ mà đã đủ sức để phò tá bệ hạ lên ngôi cửu ngũ. Lô Đa Tốn bèn bị chuyện tố cáo Triệu Phổ đã tung tin Tống Thái Tổ không hề muốn truyền ngôi cho Tống Thái Tông. Do vậy Tống Thái Tông ghét bỏ Triệu Phổ. Khi Triệu Phổ được phục chức tể tướng, đã kiếm cớ hạch tội khiến cho Lô Đa Tốn bị mất sạch quan tước, cả nhà phải bị đày đi Châu Nhai, nay thuộc đảo Hải Nam. Lại quy định dẫu triều đình đại xá cũng không đến phiên Lô Đa Tốn được hưởng ân xá. Về sau Lô Đa Tốn bị bệnh chết tại Châu Nhai. Giáng Nghị đại phu Lý Phù vào gặp Triệu Phổ thưa: Châu Nhai tuy ở ngoài biển nhưng thủy thổ không ác hiểm cho lắm, những kẻ bị lưu đày tới đó phần nhiều vẫn sống sót. Xuân Châu tuy ở trong đất liền, kẻ đến đó ắt phải chết, mong ngài hãy sửa lại lệnh trước. Bề ngoài là ra vẻ khoan dung, nhưng thật ra là đẩy hắn vào tử địa. Triệu Phổ gật đầu. Hơn một tháng sau, Lý Phù do phạm tội bị biếm trích tới Xuân Châu, hắn mới tới nơi bèn chết. Dương Đạo Sanh làm tham quân cho Thiệu Lăng Vương, tức Tiêu Luân, có người anh tên là Hải Trân làm thứ sử tại Trá Châu. Chú thích: tham quân gọi đầy đủ là tham mưu quân vụ, tức chức quan phụ tá làm cố vấn tham mưu cho các tướng quân hoặc những quan chức cầm quyền quân sự. Ông xin nghỉ phép về thăm anh. Khi chia tay, người nhà mở tiệc tiễn hành, ông thấy một người bị trói ở gốc cây khóc lóc van xin Đạo Sanh: thứ sử Trá Châu muốn giết tôi, xin ngài hãy giải cứu. Đạo Sanh hỏi: ngươi phạm tội gì? Thưa: xúi dục người khác bỏ trốn làm loạn. Đạo Sanh giận dữ quát: chuyện ấy đáng căm phẫn nhất. Liền lấy đao dắt nơi thắt lưng, khoét tròng mắt người ấy, nuốt chửng. Trong chốc lát, anh ông ta tới dặn thuộc hạ xử trảm phạm nhân ấy. Đạo Sanh bèn cảm thấy con ngươi của gã tử tội đó mắc nghẹn ở cổ họng, chẳng nuốt xuống được, dần dần nó phình lên gây tắc nghẽn. Trên đường đi ông ta không ăn uống gì được, bèn chết ngắt. Thời Xuân Thu, Cao Tử Cao là người nước Vệ, khi phải chặt chân tù nhân, lúc sắp hành hình bèn buồn bã. Chú thích: Cao Tử Cao là người nước Vệ, tên thật là Cao Sà, tên tự là Tử Cao. Lúc trẻ từng sống tại nước Lỗ, theo học với Khổng Tử. Về sau ông trở về nước Vệ làm người canh ngục. Nguyệt nghĩa là chặt chân, là một hình phạt thời cổ. Tù nhân phạm tội sẽ bị chặt đứt cả bàn chân hay các ngón chân tùy theo tội trạng. Về sau gặp nạn khoái hội, tử cao phải chạy trốn. Chú thích: khoái hội, sách Cảm Ứng Thiên đã khắc sai thành khoái quý, là vua nước Vệ, là con trai của Vệ Linh Công, tức Cơ Nguyên. Khi còn là thái tử, khoái hội tính giết phi tần của Vệ Linh Công là Nam Tử, âm mưu bất thành, khoái hội phải trốn sang nước Tấn. Khi Vệ Linh Công đã chết, con trai khoái hội là Cơ Triếp lên làm vua, tức Vệ Xuất Công. Nước Tấn muốn đưa khoái hội về làm vua, nhưng dân nước Vệ không chịu. Về sau, khoái hội nhờ chị là Khổng Cơ giúp sức trở về nước Vệ, đánh đuổi Vệ Xuất Công phải chạy sang nước Lỗ. Khoái hội lên làm vua, tức Vệ Trang Công, lại bội ước với nước Tấn, nên nước Tấn vay đánh nước Vệ, bị nhân dân nước Vệ chống đối, khoái hội đành phải chạy sang Nhung Châu lánh nạn. Sử gọi sự kiện này là khoái hội chi nạn. Lúc đó, người bị chặt chân đang canh giữ cửa thành, bảo: ở chỗ kia có chỗ tường thành bị khuyết. Tử Cao nói: quân tử chẳng trèo tường. Người đó lại nói: ở chỗ kia có lỗ hổng. Ông đáp: quân tử chẳng chui qua lỗ hổng. Lại nói: ở chỗ kia có một gian nhà. Tử Cao bèn nấp vào đó, những kẻ đuổi theo chẳng tìm thấy, bèn bỏ đi. Tử Cao nói: ta đích thân chặt chân ngươi, ngươi lại ba lần giúp ta bỏ trốn, là vì lẽ nào? Người bị chặt chân đáp: bị chặt chân cố nhiên là vì tội của tôi, nhưng khi ngài sắp hành hình bèn ủ dột, chẳng phải là ngài có lòng cảm thông cho tôi hay sao? Ngài trời xanh là bậc quân tử, cố nhiên sẽ hành động như thế, vì vậy tôi cứu ngài. Trương Khánh là một nha lại coi ngục, luôn vân giữ lòng thương xót thận trọng, đối với các đồ dùng trong nhà tù đều rửa sạch. Tháng nóng ông càng siêng năng quét dọn, thường răn dạy mọi người: người ta phạm pháp há chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ ư? Thức ăn đồ trải đắp ắt giữ cho sạch sẽ. Ông luôn thờ Phật, mỗi khi có tù nhân bị tử hình, ắt sẽ vì kẻ ấy ăn chay kiền thành tụng kinh niệm Phật, nguyện cho người ấy được thoát khổ siêu sanh. Ngoài ra ông còn có rất nhiều âm công, thọ 83 tuổi không bệnh mà mất, con cháu đều thành quan lại quý hiển. Đời Minh, Lưu Tích Nguyên từng mộng thấy một người bái lạy thưa: tôi là Tào Hàn làm tướng đời Tống, xưa kia là một gã nha lại nho nhỏ đời Đường. Do nghe pháp sư giảng kinh bèn cảm ngộ, cúng dường trai tăng một bữa, từ đó cảm được báo ứng, đời đời luôn làm quan, dần dần tích tập nhân lành, tới đời Tống làm phó tướng. Do tàn sát dân chúng trong thành, giết hại bừa bãi, đời đời làm lợn để đền tội giết chóc. Năm trước có người tá điền đã đem tôi nạp cho ngài để bù vào số địa tô bị thiếu, mong ngài thương xót cho tôi được sống. Nay lại phải đền bồi quả báo ở nơi đây, đặc biệt đến cầu cứu nơi ngài. Ông Lưu hỏi: dùng cách gì để có thể cứu được? Thưa: mỗi khi bị mổ xẻ sẽ đau khổ không chịu đựng nổi, chỉ có nghe tiếng niệm Phật thì mới giải trừ nỗi khổ ấy. Mong ngài trong lúc thấy tôi bị giết mổ, hoặc trong lúc chặt xẻ nấu nướng, hãy phát lòng đại bi, chỉ niệm A Di Đà Phật, hoặc trì chú đại bi hay chú chuẩn đề, không chỉ là giải trừ nỗi khổ cho tôi mà tôi còn được lợi ích siêu thoát. Nói xong buồn bã từ tạ ra đi. Lại nữa, Trình Lân bị chết bất thình lình do cõi âm bắt lầm nên lại được thả về. Diêm Vương bảo: ngươi trở về dương gian hãy nỗ lực làm lành, thấy kẻ khác sát sanh chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, những con vật ấy đã được thọ sanh mà ngươi cũng được phước, bèn biết là niệm Phật có thể siêu độ người chết, hiện đời có thể tăng phước thọ, sau này ắt sanh về Tây Phương. Có kẻ nói: chỉ niệm danh hiệu Phật, cớ sao ta lẫn người đều được lợi? Đáp: chúng sanh mê muội bản tánh, chẳng có thuở giác ngộ, vừa nghe danh hiệu Phật như đang mê chợt tỉnh, huống hồ là kẻ kia vì lòng tàn nhẫn mà sát sanh, mà ta do từ bi niệm Phật, tức là con đường để xả ác theo thiện ở ngay tại đấy. Vì thế thấy giết chóc bèn niệm Phật, công đức vô lượng. Đời Minh, Hám Sơn Đại Sư nói: tôi trong lúc thường nhật hễ nghe thấy tiếng giết chóc, bất giác đau lòng liền niệm Phật và chú vãng sanh, tự nhủ là trọn hết tấm lòng này mà thôi. Nay xem những chuyện ấy, bèn biết là những kẻ chịu khổ đó do nghe tiếng niệm Phật hay trì chú sẽ thực sự được lợi lạc. Từ đó mà suy, hễ thấy giết chóc hoặc nghe tiếng giết chóc hoặc thấy những con vật bị mổ xẻ, chém, chặt, đun nấu ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu đều phát ra cái tâm này. Mắt trông thấy bèn dấy lòng từ bi, ngay lập tức nghĩ tưởng dẹp khổ. Nếu hết thảy người đời có thể phát khởi từ tâm tam muội như thế, sẽ toàn là chuyện độ sanh của Bồ Tát. Công đức ấy há có thể nghĩ bàn được ư? Hình ngục là đại sự của đất nước, liên quan đến sự sống chết của dân chúng. Vì thế Đức Thái Thượng ban lời giáo huấn, trước hết là nghiêm cấm hối lộ. Còn như chuyện cân nhắc đúng sai nặng nhẹ, Ngài lại càng chú trọng nhắc nhở những kẻ đang giữ quyền tra vấn, hành hình vì đang nắm quyền lực sẽ dễ tạo phương tiện, nhưng mỗi người thấy nghe hữu hạn. Kẻ làm nha dịch thư lại có thể trừ khử thói quen xấu ác, nhờ vào chức vị để hành thiện, cứu người trong cơn hoạn nạn sẽ tạo công đức vô lượng vô biên. Phạm thiện ác phân chia đôi đường chỉ trong một niệm, nương theo gió để xoay cánh bướm càng dễ ra sức. Kẻ khác nói, đừng vào chốn công môn, ta nói công môn dễ tu hành. Cổ nhân dạy như thế, há lừa dối ta ư? Còn như giết người, giết vật, người khác giết, ta giết, đều là giết hại. Dẫu chẳng thể trông thấy con vật bèn cứu sống, chẳng lẽ dốc lòng kiền thành niệm Phật cũng sẽ tốn phí tài lực đến nỗi chẳng thể làm ư? Hãy suy nghĩ nhé. Chánh văn: kiến quá bất cải, tri thiện bất vi. Nghĩa là thấy lỗi mà chẳng sửa, biết điều lành mà chẳng làm. Văn Thù Bồ Tát bạch Phật: tuổi thiếu niên tạo nên oan nghiệp, về già tu hành có được thành Phật hay không? Đức Phật dạy: biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thiền sư Viên Ngộ nói: ai mà chẳng có lỗi, có lỗi mà có thể sửa, không gì tốt đẹp bằng. Chỉ có bậc quân tử là có thể sửa lỗi, hướng lành, cho nên đức mỗi ngày một mới. Kẻ tiểu nhân giấu ác, che lỗi, vì thế điều ác đầy dẫy. Tiểu nhân có điều ác thì cũng giấu giếm, vì thế Đức Thái Thượng ra rã răng dạy. Ông Hà Long Đồ nói: có lỗi nơi miệng, có lỗi nơi thân, có lỗi nơi tâm. Kẻ khéo sửa đổi điều ác chỉ nên linh mẫn, tỉnh táo, tận lực trừ khử thói chấp trước, keo kiệt, nghiên cứu, xem xét đến tận chỗ vi tế để trừ khử, sửa đổi tập khí xấu ác đến cùng. Tu sửa chuyên rồng chẳng ngơ, ắt sẽ chuyển tà vậy thành chân thành. Thánh học tức nho học, Phật học, huyền học tức đạo học, hễ nói đến chỗ uyên áo, vi tế đều chẳng dễ gì diễn tả được. Nhưng đối với cách thực hiện căn bản nhất thì xuyên suốt khắp cả ba giáo chỉ là sửa lỗi đó thôi. Đời Tống, Tư Mã Ôn Công lúc 5 tuổi lột vỏ quả hồ đào chẳng được, đứa tớ gái đem quả hồ đào ngâm qua nước nóng bèn lột được. Chị ông ta từ bên ngoài bước vào hỏi han, ông nói tự em lột được. Cha liền quở, thằng nhóc này sao lại nói láo. Ông kinh sợ, hối hận, suốt đời chẳng dám nói dối. Đời Tống, ông Tiết Hiếu Từ Tích lúc mới đến gặp tiên sinh An Định, đầu cổ hơi nghẹo. An Định lớn tiếng răng, đầu phải thẳng. Ông liền tỉnh ngộ, thưa, đầu mà còn phải thẳng, ha đâu tâm chẳng thẳng. Từ ấy cái tâm chưa hề cong vẫy chút nào. Nếu có kẻ hỏi về yếu quyết để lập thân xử sự, ông ắt viết hai chữ chánh trực to đùng trao cho. Chú thích: ông này tên là Từ Tích, là người xứ Sơn Dương, Sở Châu, nay thuộc thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Đỗ tiến sĩ dưới đời Tống Anh Tông, làm giáo thụ tại Sở Châu. Khi mất, ông được vua đặt thụy hiệu là Tiết Hiếu Sử Sĩ. Do vậy, sách Cảm Ứng Thiên mới ghi tên ông là Từ Tiết Hiếu Tích, tức là lồng thụy hiệu vào giữa tên thật, nhằm tỏ ý kính trọng. Tiên sinh An Định là Hồ Viện, ông này là một học giả và là nhà giáo dục lừng danh thời Bắc Tống. Lầu Tàng Thư ở Như Cao và Hồ Châu là nơi ông dạy học, thường được gọi là An Định Thư Viện. Về sau ông được mời giữ chức quốc tử giám trực giảng và chủ trì trường Thái học. Do sự giáo hóa của ông, học thuộc tại Giang Tô, Hồ Châu, Tô Châu đều nổi danh nhất Trung Hoa thuở đó. Triều đình nhà Tống đã phái người đến khảo sát đúc kết kinh nghiệm, biên soạn thành bộ sách Học Chánh Điều Ước. Đời Tống, Tăng Tử Cố chơi thân với Vương Kinh Công. Chú thích: Tăng Tử Cố chính là Tăng Củng, vị này có tên tự là Tử Cố. Ông là người xứ Lâm Xuyên, xuất thân từ gia đình thư hương. Ông nội và cha đều là những người học giỏi. Ông nội làm hộ bộ thị lang, cha làm thái thường bác sĩ. Tăng Củng mới 12 tuổi đã có thể viết văn lưu loát, thốt ra những câu khiến người khác kinh hãi và thán phục. Âu Dương Tu hết sức ưa thích ông. Tăng Củng được xếp vào bát đại văn gia thời Đường Tống. Vương Kinh Công chính là Vương An Thạch, là một tay chính trị gia đã đề xướng khá nhiều tân pháp táo bạo, khiến cho sĩ phu thời ấy chống đối dữ dội. Ông cũng là người nổi tiếng hẹp hòi và độc đoán, chẳng dung thứ những kẻ có ý kiến khác mình. Để chuyển hướng sự công kích của sĩ phu và đại chúng, ông chủ trương xua một vạn quân sang đánh nhà Lý của Đại Việt, với mục đích muốn biến Đại Việt thành thuộc địa Giao Châu như thuở trước. Chiến cuộc dằn dai gần cả năm, tốn kém rất lớn, rất nhiều tướng lĩnh tài ba tử trận vẫn không dứt điểm được Đại Việt. Dưới sự chỉ huy tài tình của Lý Thường Kiệt, quân Tống không cách nào vượt qua sông Nhân Nguyệt. Lý Thường Kiệt lại khôn khéo áp dụng chiến tranh du kích, công phá hậu tuyến của quân Tống, lại dùng các biện pháp chiến tranh tâm lý khiến cho sĩ khí quân Tống giảm sút nghiêm trọng. Cuối cùng, nhà Tống phải chấp nhận lời cầu hòa của Đại Việt rút về nước. Uy tín của Vương An Thạch mất sạch, do Vương An Thạch lúc còn được vua sủng ái đã được phong là Kinh Quốc Công, cho nên ở đây sách Cảm Ứng Thiên Vượng Biên gọi ông ta là Vương Kinh Công. Tống Thần Tông hỏi Tử Cố về văn tài, phẩm hạnh, bản lãnh của Vương An Thạch như thế nào. Tử Cố tâu: văn tài, phẩm hạnh, tài năng của An Thạch chẳng kém Dương Hùng, đời Hán, nhưng do keo kiệt nên chẳng bằng. Vua nói: An Thạch coi rẻ phú quý, sao lại nói hắn keo kiệt? Tử Cố thưa: thần nói là keo kiệt là vì An Thạch tài năng có thừa, nhưng ít chịu sửa lỗi. Tống Thần Tông gật đầu: An Thạch có đủ tài năng làm tể tướng, rốt cuộc do không chịu sửa lỗi đến nỗi gây họa cho Tông Miếu xã Tắc bị muôn đời thoá mạ. Huống hồ người đời nay ương bướng bất tài, hằng ngày luôn sái quấy mà chẳng biết sửa đổi ư? Do gom từ cái nhỏ mà thành cái lớn, do tích tập từ một mà thành ức. Vì thế quý ở chỗ tích lũy, hễ biết bèn làm, hễ làm bèn dốc sức. Lão Tử nói: cái đài chín tầng khởi đầu từ dồn chứa đất, đi ngàn dặm bắt đầu từ một bước. Người nếu mỗi ngày sửa một lỗi, ắt sẽ tiêu một tội nghiệp. Mỗi ngày làm một việc thiện, ắt sẽ tăng trưởng một nền phước. Tử Hư Nguyên Quân nói: đạo từ an tĩnh mà sanh, đức sanh từ khiêm tốn, nhường nhịn phước sanh từ thanh liêm, tiết kiệm mạng sanh từ hòa thuận thông suốt, họa hoạn sanh từ lắm ham muốn, lỗi sanh từ sự khinh mạng. Hãy kiềm giữ mắt, đừng thấy kẻ khác sai trái, kiềm giữ miệng, đừng bàn khuyết điểm của kẻ khác, kiềm giữ tâm, đừng mặc sức tham sân, kiềm giữ thân, đừng theo bản ác. Tánh mạng như ngọn đuốc trước gió, luôn nghĩ đến thân đời sau. Thân thể tạm gửi trong vòng trời đất, đừng ở trong nghiệp lại tạo thêm nghiệp. Vì thế thiện và ác đều ở trong cái tâm của chính mình, sáng ngời chẳng có mảy may tâm tối. Dẫu người có thể mưu mẹo xảo trá, trời càng khéo báo ứng hơn. Chú thích: Tử Hư Nguyên Quân là một vị thần trong đạo giáo, bà còn được gọi là Nam Nhạc Phu Nhân, Thượng Chân Tư Mạng Nam Nhạc Phu Nhân hoặc Ngụy Phu Nhân. Tên thật là Ngụy Hoa Tồn, là đạo sĩ sống vào đời Tống, quê ở Niệm Thành. Bà là con gái của Tư Đồ Ngụy Thư, từ nhỏ đã thích tu tiên, thông hiểu kinh sách đạo giáo, kim tinh thông nho học, đặc biệt ưa thích tư tưởng Lão Trang. Bà thích ăn các thứ dược vật như hồ ma tán, phục linh tán, v.v. để mong thành tiên. Bà mong sống đời độc thân, nhưng khi 24 tuổi bị cha mẹ ép gả cho ông Lưu Văn, sanh được hai con là Phát và Hà. Khi hai con đã lớn, bà tỉnh cư riêng biệt, chuyên tâm tu đạo. Tương truyền bà được Thanh Hư Chân Nhân dạy đạo. Sau khi Lưu Văn mất do tị nạn, bà dẫn hai con xuống Giang Nam. Khi các con đã ra làm quan, bà uống thuốc tiên, bay lên trời thành tiên. Do vậy thấy rằng Nếu ai trong một ngày mà được nghe một lời lành, thấy một hạnh lành, làm một việc lành, ngày ấy mới chẳng luống uổng. Nếu kẻ nào biết điều thiện mà chẳng làm, không biết ruột gan người ấy như thế nào, tự cam lòng ruồng rẫy chính mình, phung phí tháng ngày, tự dứt tuyệt sự che chở của cõi trời, cũng là kẻ ngu muội lắm thay. Trong bài phổ thuyết của thiền sư Thiên Như Duy Tắc Đời Nguyên có đoạn như sau: cổ nhân dạy, ta thấy người khác chết, lòng ta nóng như lửa, chẳng phải nóng ai khác, hãy xem đến phiên ta. Những lời giống như vậy có ai mà chẳng biết? Biết thì dĩ nhiên là biết, chỉ là không chịu tu hành. Nói quý vị không chịu tu hành cũng là oan uổng cho quý vị lắm. Các vị đại đức trong hiện tiền phần nhiều là hạ thủ công phu đến cùng, chỉ là chưa đạt đến chỗ ngàn phần trọn vẹn, trăm phần thỏa đáng. Lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở chỗ không dũng mãnh, không tinh tấn, không kiên cố, không lâu dài. Tạm thời phát quyết tâm, chẳng bao lâu lại lui sụp. Vì thế nói, Phật Pháp vô đa tử, trường viễn nan đắc nhân. Nghĩa là Phật Pháp ít có kẻ khai ngộ, người có chí dài lâu khó có lắm. Học đạo mà giữ mãi cái tâm giống như thuở đầu sẽ thành Phật có thừa, từ đầu đến cuối bất biến, thật sự là đại trượng phu. Nay có được mấy người từ đầu đến cuối bất biến? Thường là 10 người thì có 5 người biến đổi, toàn là đạo tâm lui sụp. Xét đoán nhân duyên khiến cho đạo tâm lui sụp cũng là vì ai nấy đều có những điều phiền lụy riêng mà thành ra như vậy. Những điều phiền lụy riêng là gì? Có 3 loại phiền lụy. Thứ nhất là bất luận tăng tục nam nữ, ai nấy đều bị thân và miệng liên lụy. Kế đến là kẻ có quyến thuộc sẽ bị quyến thuộc phiền lụy, kẻ có gia sản sẽ bị gia sản phiền lụy. 3 thứ phiền lụy ấy đã liên lụy chết người trong thiên hạ. Trọn hết người trong thiên hạ do gặp phải 3 thứ phiền lụy ấy mà bận bịu suốt một đời, ầm ĩ suốt một đời, khổ sở suốt một đời, bỡ đỡ suốt một đời, luống uổng suốt một đời. Huống hồ lại là vì 3 thứ phiền lụy ấy dấy lên vô lượng tham sân si, tạo ra vô lượng ác nghiệp lớn nhỏ. Do nghiệp báo ấy, đọa lạc trong biển khổ tam đồ bát nạn, sanh tử luân hồi, chịu vô lượng khổ não, chẳng được giải thoát. Tuy gặp phải vô lượng khổ não, chỉ là từ đầu đến cuối chẳng tỉnh. Kẻ chẳng tỉnh ấy là vì có những điều chẳng ngộ. Chẳng ngộ những gì vậy? Chẳng ngộ thân thể, quyến thuộc, gia sản đều chẳng phải của quý vị. Nếu nay nói với quý vị thân thể chẳng phải là của quý vị còn chưa tin. Sơn Tăng tận tình vì quý vị nói huỵch toẹt từ đầu. Thuở ban sơ, quý vị còn ở trong bụng mẹ, lúc đầu thai chỉ là một thần thức trơ trọi, chưa hề có thân thể. Thân thể ấy do sức bạch của cha mẹ hòa hợp, kết thành một khối thịt trơ trơ, vốn chẳng có tri giác, chẳng biết đau, chẳng biết ngứa, chẳng biết lạnh, chẳng biết nóng, chẳng biết đói, chẳng biết no, chẳng biết khổ, chẳng biết sướng. Do thần thức của quý vị chấp vào một khối thịt trơ trơ ấy, từ đấy trở đi biết đau, ngứa, biết lạnh, nóng, biết đói, no, biết khổ, sướng. Cho đến khi ra khỏi thai mẹ, một mực thừa nhận gọi đó là thân ta. Nếu bảo thân chẳng phải là của ta, chắc chắn quý vị sẽ không chịu tin. Do vậy Phật Tổ xót thương lại rát miệng bảo ban quý vị, đấy chẳng phải là thân của quý vị, đấy là cái đẩy da thối do tinh huyết kết thành, chẳng do quý vị cai quản, chẳng do quý vị xếp đặt, cho đến lão, bệnh, tử đều chẳng do quý vị quyết đoán. Vì sao biết là như vậy? Lại như thuở ban đầu, sau khi quý vị đã đầu thai, ở trong thai mẹ, cứ 7 ngày bèn biến đổi một lần, lần lượt sanh trưởng, tức là ngũ tạng, lục phủ, bách hài, trăm lóng xương, chín lỗ, tứ chi, sáu căn, gân, xương, da, thịt, dần dần thành hình, cho đến khi được đẻ ra đều là gió nóng thổi đến, do nghiệp lực sai khiến. Quý vị bất tri bất giác, chưa hề có điều gì do quý vị sắp đặt. Sau khi đã được sanh ra, trưởng dưỡng tới 30-40 tuổi, bèn tóc bạc, răng lung lay, mặt vàng, bắp thịt teo tóp, dần dần biến đổi, dần dần già đi, tướng già hiện hữu, từ đấy sanh bệnh. Bệnh đã đến, cái chết sẽ đến. Sự biến hoại như thế đó, mỗi mỗi đều chẳng do quý vị. Quý vị vốn chẳng mong như thế, hiềm rằng quản nó chẳng được. Xét ra, quý vị từ thuở sanh ra cho đến chết, đối với cái đại gia thối này đã trút vào bao nhiêu ân ái tình nghĩa, đủ mọi thứ chăm chút nó, đủ mọi cách bảo vệ, trân quý, đủ mọi cách điều trị, an bài. Thế mà nó vong ân phụ nghĩa. Như thế đã là đáng bị người khác ghét, huống hồ còn có chỗ khiến cho người ta càng ghét hơn. Ví như trong tháng mùa hè nóng bức, có một chàng trai tráng kiện bỗng vào lúc hoàng hôn bị bệnh nguy cấp, chết ngót. Chết đến lúc canh hai nửa đêm, người khác sẽ cảm thấy khói bẩn, không ai chịu nổi, chẳng thể đến gần được. Vội vã dùng quan tài đựng lấy, đậy chặt nắp hòm, đợi chưa đến lúc chuông khua báo sáng, đã vội vã khiêng đi thiêu. Dẫu là quyến thuộc thân ái nhất cũng chẳng chịu ngăn giữ lại. Cứ nhìn vào đó, buổi tối hôm qua vẫn còn là một người đàn ông khỏe mạnh, sáng nay thức dậy đã là một vóc tro cốt. Biết thần thức của người ấy sẽ lại đến nơi đâu? Biến đổi cấp tốc như thế hoàn toàn chẳng do quý vị. Đã là thân thể của quý vị, lẽ ra phải do quý vị cai quản. Đã chẳng do quý vị cai quản, sao lại lầm lạc ngỡ nó là tấm thân của quý vị, uổng công bị nó phiền lụy, lui sụp đạo tâm. Quyến thuộc của quý vị cũng thế, đây kia đều là những cái đẩy da thối tha, đây kia chẳng tự do, chẳng quản lẫn nhau được. Vô thường ập đến, đôi bên chẳng thể thay thế cho nhau. Trước mắt là suốt cả một đời, đôi bên bị những mối ân tình quấn trói, gọi nhau là quyến thuộc. Sau khi đã nhắm mắt, đôi bên chẳng biết nhau, cớ sao lầm lạc ngỡ họ là quyến thuộc, bị họ phiền lụy, lui sụp đạo tâm. Gia sản của quý vị cũng thế, lúc mắt sáng, chân mạnh bèn so sánh, tính toán, lo toan, keo kiệt, canh giữ, cứ ngỡ là trăm ngàn vạn năm luôn hưởng thụ nó, ai biết một hơi chẳng hít vào được, một xu cũng chẳng thể mang theo. Cớ sao lầm lạc ngỡ nó là gia sản của quý vị, bị nó phiền lụy, lui sụp đạo tâm. Nay mọi người ơi, đã nghe lời này, hãy nên hồi quang soi thấu, thống thiết tự tỉnh ngộ. Đối với ba thứ phiền lụy ấy, đừng nên lầm nhận, đừng lưu luyến, đừng tham đắm, hãy xuôi theo phần phước do nghiệp báo đã định phân, tùy thuận cho qua ngày. Hãy nên xoay chuyển ý niệm hướng về sự sanh tử để phấn chấn, dũng mãnh, tinh tấn, kiên cố, lâu dài, thấu hiểu rành rẽ, ắt bậc thượng tọa sẽ tự thẹn bất tài, đã trót lãm nhãm huyên thiên, thốt ra khá nhiều lời nông cạn, thô lậu, dung tục, hữu bại, chuốc lấy tiếng cười của bậc thông hiểu. Tuy vậy, nếu là bậc thông hiểu sẽ chẳng thấy đáng cười, một khúc nhạc đồng quê buồn vui ai nấy tự nghe. Đời đường tô thành tánh ương ngạnh hèn kém, suốt đời chẳng làm một điều thiện nào. Hễ thấy trong sách vở có chép một lời tốt lành hay một hạnh cao đẹp, ắt cho là nói tô vẽ. Thấy kẻ khác siêng tu thiện sự, ắt cười nhạo là phường gian tà. Tới tuổi tráng niên, thân thể dần dần rút nhỏ, dùng hai tay chống lê thân trên đất để đi, ăn ngủ cùng với chó, được một năm hắn bèn chết. Đời nhà Châu, Tề Hoàng Công đi qua mộ của họ Quách, hỏi người già rằng vì sao họ Quách bị diệt vong. Họ đáp: ưa điều thiện, ghét điều ác. Tề Hoàng Công hỏi: ưa điều thiện, ghét điều ác, vì sao lại diệt vong? Họ đáp: ưa điều thiện mà chẳng thể làm, ghét điều ác mà chẳng thể trừ. Do vậy có thể thấy là người thời nay tự mê muội thần thức, chẳng tỉnh ngộ bản tánh, muôn duyên cùng nhau quấy nhiễu, thù tạc tán mặt, chỉ lo thù tạc về mọi phương diện. Một niệm vừa đi, một niệm khác liền đến. Một ngày một đêm có 8,000,000 niệm như gió thổi trên hư không, chẳng có nơi nương tựa, như đá đè cỏ, vừa dứt lại xanh, há có ngày nào chuyên tâm làm lành. Vì thế, dẫu biết là chuyện đáng nên làm, nhưng vì bị lòng ham muốn vật chất xoay chuyển, dẫu suốt ngày đàm kinh thuyết pháp, vẫn thường là tốt lá thối gốc, rốt cuộc đổi nhào mà thôi, há chẳng đáng tiếc nuối sâu xa ư. Hết phần 28. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.